Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021. Các thành viên của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ cân nhắc giải pháp luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai sau khi những tố cáo gian lận bầu cử sai sự thực của ông kích động một đám đông bạo loạn xông vào điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hà Nội quan ngại về cuộc điều tra của cơ quan đại diện thương mại Mỹ sẽ tổn hại quan hệ song phương. Việt Nam y án tù 4 thành viên nhóm hiến pháp dù Mỹ bày tỏ quan ngại. Phóng viên tác giả nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam Niu Sihan qua đời.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 8 tháng Giêng, Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR chính thức khởi xướng điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với chính sách tiền tệ và việc nhập khẩu sử dụng gỗ của Việt Nam, cho rằng cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, tổn hại đến quan hệ song phương. Truyền thông Việt Nam loan tin như trên sau khi Bộ trưởng Bộ Thương mại Công Thương Trần Tuấn Anh điện đàm với trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer vào tối ngày 7 tháng Giêng. Trang Việt Nam Economy dẫn lời ông Trần Tuấn Anh nói, cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, không chỉ tổn hại đến quan hệ song phương, lòng tin chiến lược và các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động, người tiêu dùng ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 12 đã định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các doanh nghiệp cho rằng có thể chứng kiến đại diện thương mại Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hóa Việt Nam. Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc Việt Nam trốn thuế nhập khẩu bằng cách khai không đúng nguồn gốc các sản phẩm làm từ gỗ Trung Quốc. Tương tự, vấn đề này cũng đã được Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và người đồng cấp Hoa Kỳ Mike Pompeo thảo luận trong cuộc điện đàm vào tối ngày 6 tháng Giêng. Việt Nam luôn khẳng định các chính sách tiền tệ của nước này là nhằm duy trì ổn định tỷ giá hối đoái và không tìm kiếm lợi thế thương mại không công bằng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này bao gồm hàng may mặc, điện tử và sản phẩm gỗ. Trong cuộc điện đàm vào ngày 7 tháng Giêng, ông Trần Tuấn Anh đề nghị cuộc điều tra của Hoa Kỳ nên được tiến hành một cách công bằng, kỹ lưỡng và minh bạch, xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn của bất kỳ hành động nào, thông báo của Bộ Công Thương Việt Nam cho Reuters biết. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị rằng hai bên nên khép lại vụ việc trên một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam, theo trang Tuổi Trẻ. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Lighthizer có đề cập đến tin đồn về việc áp thuế lên hàng hóa Việt Nam vì đại diện thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào. Ông Lighthizer khẳng định một số thông tin thất thiệt về kế hoạch áp thuế của đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác và đó không phải là cách làm việc của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Tính đến tối ngày 8 tháng Giêng theo giờ Việt Nam, cả cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vẫn chưa phát đi bất kỳ thông tin nào về cuộc điện đàm giữa ông Lighthizer và ông Trần Tuấn Anh.
Bộ Công an Việt Nam và Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Đảng 13 hôm 8 tháng 1 tổ chức cuộc diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng với chương trình bảo vệ nguyên thủ lần đầu tiên được đưa vào diễn tập. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, cuộc diễn tập huy động rất nhiều nhân sự và khí tài, trong đó có dàn xe đặc chủng chống bạo động JRC, xe bọc thép Hummer, xe chống đạn, xe xử lý bom mìn, sự cố hóa học, vân vân. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng kỵ binh mới được thành lập của Việt Nam tham gia diễn tập. Ngoài tình huống bảo vệ nguyên thủ, cuộc diễn tập còn đưa ra các tình huống giả định khác như chống bạo loạn khi hàng ngàn người dân biểu tình và kéo đến tấn công các trụ sở chính quyền hoặc tình huống giải cứu con tin bị bắt cóc. Việt Nam thường thắt chặt an ninh vào thời điểm trước các kỳ đại hội đảng. Rất nhiều nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến đã bị bắt giam và tuyên các án tù nặng nề trong thời gian này. Gần đây nhất, ba nhà báo độc lập là nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị xử phạt tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều lên án Hà Nội về các bản án nặng nề đối với ba nhà báo này chỉ vì họ thực thi các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Các nhóm nhân quyền và các nhà phân tích cho rằng những động thái của Hà Nội chủ yếu là nhằm mục đích bịt miệng những người bất đồng chính kiến, hạn chế những ảnh hưởng truyền thông của họ đối với công chúng trước kỳ đại hội quan trọng mang tính quyết định các vị trí trong tứ trụ. The Voice of America,
VOA. Hôm 8 tháng Giêng, chính quyền Việt Nam y án tù dài hạn đối với 4 thành viên nhóm Hiến pháp tại một phiên tòa phúc thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại sau phiên sơ thẩm vào cuối tháng 7 năm ngoái. Kết thúc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị y án 8 năm tù và 3 năm quản chế. Hai ông Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc, mỗi ông bị y án 5 năm tù và 2 năm quản chế. Ông Hồ Đinh Cương bị y án 4 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế. Bà Quỳnh Thị Kim Nga, vợ của ông Ngô Văn Dũng, nói với VOA sau khi dự thính phiên tòa hôm 8 tháng Giêng. Tại phiên sơ thẩm vào ngày 30 tháng 7, 2020, 8 thành viên của nhóm Hiến pháp bị kết án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam và 20 năm quản chế, với cáo buộc phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình sự 2015. Trong nhóm này có 4 thành viên kháng cáo. Sau phiên sơ thẩm, chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng. Chính phủ Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc tới việc Việt Nam kết án và tuyên phạt 8 thành viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Hiến pháp tại Việt Nam hơn 40 năm tù. Đồng thời, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ bất công và cho phép những cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Bà Quỳnh Thị Kim Nga chia sẻ rằng tại phiên tòa phúc thẩm hôm 8 tháng Giêng, có đại diện ngoại giao Hoa Kỳ dự tính, và vì vậy các bị cáo và luật sư được phát biểu mà không bị tòa cản trở, bà Nga nói.
Thấy hôm nay thì thấy tranh luận cũng được nhiều, bị cáo nói cũng được nhiều, luật sư nói cũng được nhiều mà cũng không có bị cắt lời nhiều. Thế ra là khi mà kết thúc phiên tòa thì có lãnh sự của Mỹ họ giữ em, đại diện cơ quan Mỹ, cho nên là họ cũng cho mấy anh nói được một người, nói được hai ba lần luôn ấy, rồi luật sư cũng được nói chung là cũng không có bị chèn ép mấy. Ở Việt Nam không riêng gì anh Dũng chị và 8 anh chị em trong nhóm Hiến pháp, và họ bắt bớ rất là nhiều người, họ muốn biệt viện, họ toàn là những người ôn hòa chứ họ cũng không có một cái bạo động gì hết, kể cả phụ nữ rồi kể cả những người lớn tuổi họ cũng bắt. Thì chị muốn có một cái thông điệp gì đó đến cho quốc tế họ biết được là tự do, Việt Nam không có tự do, không có ngôn luận, không được bóp nhạt hết, ai lên tiếng là đều bị bóp nhạt hết. Cho nên là chị muốn cái thông điệp đó đến với thế giới và đến với quốc tế cho họ biết.
Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bầu chữa cho bà Hạnh và ông Lộc, cho đài RFA biết rằng những người này ra tòa luôn khẳng định mình vô tội vì họ bày tỏ quan điểm chống Trung Quốc. Nhóm Hiến pháp được thành lập vào năm 2017 dưới mục tiêu cổ suý dân quyền như đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Trang Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết nhóm Hiến pháp đã tham gia vào cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6, 2018 ở thành phố Hồ Chí Minh và có kế hoạch tổ chức kêu gọi biểu tình vào đầu tháng 9, 2018 để phản đối sự bá quyền của Trung Quốc. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh gọi nhóm này là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội, chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động lôi kéo người tham gia biểu tình.
Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 8 tháng 1 đề nghị phát động phong trào vận động toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm ngăn ngừa làn sóng dịch COVID từ ngoài tràn vào Việt Nam. Đề xuất được đưa ra tại hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội giữa thời điểm gần đến Tết Nguyên đán và sắp diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13. Ngoài việc duy trì hơn 1.600 tổ chốt, 7.000 bộ đội kiểm soát dọc biên giới 24/24 giờ nhằm ngăn chặn người nhập lậu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam còn thực hiện tuyên truyền chính sách 3-0 tới người dân, bao gồm không đưa dẫn người, không tiếp tay môi giới, trực tiếp tố giác, báo cáo thông tin khi có người nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh và đối tượng vào sâu nội địa. Số liệu báo cáo cho hay kể từ đầu đại dịch đến nay, Biên phòng Việt Nam đã bắt giữ hơn 31.000 người nhập cảnh trái phép và khởi tố bàn giao cho lực lượng chức năng 153 người tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép. Giữa bối cảnh gần đến Tết Nguyên đán với nhiều sự kiện tập trung đông người, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, lưu ý về nguy cơ dịch bùng phát trở lại tại Việt Nam là rất cao, khi có thể có hàng chục, hàng trăm ngàn người đi làm ăn xa ở Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan trở về nước đón Tết, trong đó có những người nhập cảnh trái phép theo các đường mòn, lối mở nhằm tránh kiểm soát từ nhà chức trách. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra vào cuối tháng này, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị Bộ Quốc phòng Việt Nam không đưa người nhập cảnh về cách ly tại Hà Nội từ nay cho đến hết tháng 2. Tướng Duyệt được báo Tiền Phong dẫn lời nói, không vì con cháu, vì các mối quan hệ khác mà đưa các chuyến bay từ nước ngoài, từ những vùng có nguy cơ rất cao về nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cho biết trong năm qua, Bộ này đã báo cáo xin chính phủ cấp kinh phí phòng chống dịch 1.467 tỷ đồng, cấp bổ sung kinh phí phòng chống dịch cho toàn quân hơn 1.500 tỷ đồng. Việt Nam được xem là một trong số các quốc gia trên thế giới ngăn chặn hiệu quả đại dịch COVID nhờ kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm virus corona. Tính cho đến tối ngày 8 tháng 1, Việt Nam báo cáo chỉ có 1.512 ca nhiễm bệnh, chủ yếu là các ca nhập cảnh từ nước ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận thua trước Tổng thống đắc cử Joe Biden và lên án những người ủng hộ bạo lực xông vào Điện Capitol hôm thứ Tư 6 tháng 1. Trong một thông điệp bằng video, ông Trump nói rằng do giờ đây Quốc hội đã chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống, chính quyền mới sẽ được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 và trọng tâm của ông bây giờ chuyển sang đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự và thông suốt. Ông cũng lên tiếng phản đối bạo lực, gọi đây là một cuộc tấn công ghê tởm khiến ông phẫn nộ trước bạo động, vô luật pháp và hỗn loạn. Ông Trump không đề cập đến vai trò của mình trong việc kích động bạo loạn, nhưng ông nói với những người ủng hộ rằng mặc dù ông biết họ thất vọng, ông muốn họ biết rằng cuộc hành trình tuyệt vời của chúng ta chỉ mới bắt đầu.
Các thành viên của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ hôm 8 tháng 1 cân nhắc giải pháp luận tội Tổng thống Trump lần thứ nhì, hai ngày sau khi những tố cáo gian lận bầu cử sai sự thật của ông kích động một đám đông bạo loạn xông vào Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, hãng tin Reuters đưa tin. Các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, kể cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, kêu gọi hãy tiến hành lập tức thủ tục luận tội nếu Phó Tổng thống Mike Pence và nội các của ông Trump từ chối thực hiện các bước để cách chức ông Trump. Một tuyên bố đưa ra vào tối thứ Năm 7 tháng 1 của phe Dân Chủ viết, những hành động nguy hiểm của Tổng thống Trump xúi dục nổi loạn bắt buộc phải lập tức loại ông ra khỏi chức vụ. Hôm thứ Năm, khi những lời kêu gọi trút phế ông càng lúc càng lớn tiếng, Tổng thống Trump công bố một video trong đó ông lên án bạo lực đã làm 5 người thiệt mạng. Tổng thống của Đảng Cộng hòa lần đầu tiên gần như thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Ông cam kết sẽ bảo đảm một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho chính quyền mới. Tổng thống đắc cử Joe Biden của Đảng Dân Chủ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Những lời lẽ của ông Trump tương phản hoàn toàn với những lời phát biểu của ông hôm thứ Tư 6 tháng 1, hô hào đám đông lên tới hàng ngàn người, hãy tuần hành tới Điện Capitol giữa lúc Quốc hội đang nhóm họp để chính thức chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden. Đám đông xông vào tòa nhà, áp đảo cảnh sát, buộc giới thẩm quyền gấp rút sơ tán các nhà lập pháp tới nơi khác để đảm bảo an toàn cho họ. Một nhân viên cảnh sát đã qua đời vì những vết thương trong cuộc tấn công. Lực lượng cảnh sát bảo vệ Điện Capitol cho biết vào chiều hôm thứ Năm. Trước đó, một phụ nữ đi biểu tình bị cảnh sát bắn chết và 3 người khác thiệt mạng do tình trạng khẩn cấp về y tế. Trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, không rõ liệu có đủ thời gian để hoàn tất quá trình luận tội hay không. bà Pelosi chưa loan báo quyết định luận tội, nhưng bà khẳng định tại cuộc họp báo rằng các thành viên đảng Dân Chủ muốn phải có hành động sau vụ bạo loạn hôm thứ Tư. Nếu bị luận tội tại Hạ viện, thì trên lý thuyết ông Trump sẽ đối mặt với một phiên xử ở Thượng viện, hiện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng Thượng viện đang trong thời gian ngưng họp đến ngày 19 tháng 1. Các phụ tá của ông Mitch McConnell, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, không cho biết ông sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp Hạ viện thông qua thủ tục luận tội Tổng thống Trump. Tháng 12 năm 2019, Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã luận tội Tổng thống Trump. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2020, ông được Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát tuyên bố trắng án. Trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ có hai tổng thống bị luận tội và cho tới nay chưa có vị tổng thống nào bị luận tội hai lần. Trong băng video hôm thứ Năm, Tổng thống Trump dùng những lời lẽ hòa hoãn hiếm khi được nghe trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông, kêu gọi hàn gắn vết thương. Chỉ mới sáng cùng ngày, ông Trump còn lớn tiếng tố cáo bầu cử gian lận rằng cuộc bầu cử đã bị cướp đi, nhưng ông không công nhận thất cử. Bà Pelosi và ông Schumer kêu gọi Phó Tổng thống Pence và nội các của ông Trump hãy viện tu chính án thứ 25 cho phép họ truất quyền Tổng thống nếu ông Trump không hoàn thành nhiệm vụ trong cương vị Tổng thống. Ông Pence chống đối đề nghị này, nhưng ít nhất có hai thành viên đảng Cộng hòa, thống đốc bang Maryland Larry Hogan và dân biểu Adam Kinzinger nói ông Trump phải ra đi. Vào chiều tối thứ Năm, bài xã luận trên báo Wall Street Journal được coi như tiếng nói của các thành viên nòng cốt đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Trump từ chức. Tại cuộc họp báo để giới thiệu người được ông đề cử vào chức Bộ trưởng Tư pháp, Tổng thống tân cử Joe Biden quy lỗi cho ông Trump đã khích động cuộc tấn công vào Điện Capitol, nhưng ông không bình luận liệu có nên truất quyền Tổng thống của ông Trump hay không.
Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đã trở thành bộ trưởng thứ hai trong nội các chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ chức một ngày sau cuộc nổi loạn của những người ủng hộ Tổng thống Trump tại Điện Capitol. Trong lá thư từ chức hôm 7 tháng 1, bà DeVos đổ lỗi cho Tổng thống Trump đã thổi bùng căng thẳng trong cuộc tấn công bạo lực vào trung tâm của nền dân chủ quốc gia. Bà viết, không thể nào lầm được về tác động của giọng điệu của ông đối với tình hình và đó đã đến mức tôi phải đảo chiều. Không lâu trước đó, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao đã đệ đơn từ chức cũng vì lý do tương tự. Bà Chao, vợ của lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện Mitch McConnell, một đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Trump, cho biết bà hết sức phiền lòng trước bạo lực hôm 6 tháng 1, vốn được châm ngòi từ những luận điệu của ông Trump. Bà Chao gia nhập danh sách ngày càng tăng những người trong chính quyền Trump từ chức sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney trước đó cho hay sẽ rời chức đặc phái viên tại Bắc Ireland và cho biết các quan chức khác trong chính quyền cũng đã cân nhắc từ chức. Không lâu sau thông báo của ông Mulvaney, Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách tình báo và an ninh của Bộ Thương mại John Costello cho biết bạo lực cũng là nguyên nhân khiến ông từ chức. Một nhà hoạch định chính sách về Trung Quốc hàng đầu của ông Trump, ông Matt Pottinger, đã tuyên bố từ chức vào tối ngày 6 tháng 1. Một quan chức chính quyền cao cấp cho biết ông Pottinger từ chức để phản đối cách ông Trump phản ứng trước đám đông biểu tình tại Điện Capitol. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, sếp của ông Pottinger, đã yêu cầu ông tiếp tục tại vị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao sang chính quyền mới của ông Biden, nhưng quan chức này cho biết ông Pottinger đã hoàn thành những công việc đó. Chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump, bà Stephanie Grisham, người trước đó từng là thư ký báo chí Nhà Trắng, là quan chức chính quyền đầu tiên tuyên bố từ chức hôm 6 tháng 1. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Matthews từ chức ngay sau đó. Tiếp theo là thư ký về vấn đề xã hội của Tòa Bạch Ốc Ricky Nicetta, theo một quan chức của Tòa Bạch Ốc. Các nguồn tin cho biết có thể sẽ còn thêm nhiều vụ từ chức nữa trong những ngày tới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không dự lễ nhậm chức tổng thống của người kế nhiệm Tổng thống tân cử Joe Biden của đảng Dân Chủ vào ngày 20 tháng 1. Reuters dẫn một nguồn tin biết về vấn đề này nói rằng có những bàn thảo ở Nhà Trắng về việc ông Trump sẽ rời Tòa Bạch Ốc ngày 19 tháng 1 và theo trông đợi sẽ về khu du lịch nghỉ mát của ông ở Florida. Ông Trump đăng trên Twitter hôm thứ Sáu 8 tháng 1, vài giờ sau khi ông hứa sẽ chuyển giao quyền lực êm thấm rằng trả lời những ai thắc mắc, tôi sẽ không dự lễ đăng quang tổng thống ngày 20 tháng 1.
công ty thương mại điện tử Shopify có trụ sở đặt tại Canada ngày 7 tháng 1 dỡ bỏ các cửa hàng buôn bán trực tuyến trên mạng có liên hệ với Tổng thống Donald Trump, viện dẫn lý do hành động của ông Trump vi phạm các chính sách của công ty. Trong thông cáo cùng ngày, công ty nói họ không dung chấp hành động xúi dục bạo động. Các website của các khách sạn Trump, trang trumpstore.com và trang shop.donaldjtrump.com đều hiển thị thông báo không truy cập được. Tổng thống Trump bị tố cáo kích động các ủng hộ viên xông vào Điện Capitol hôm 6 tháng 1 sau nhiều lần tuyên bố sai lạc rằng phe Dân Chủ gian lận cướp cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Twitter và Facebook đồng loạt khóa tài khoản của Tổng thống Trump và YouTube gỡ bỏ một video của ông sau khi các ủng hộ viên của Tổng thống Trump bạo loạn bên trong trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1. Twitter đe dọa sẽ vĩnh viễn không cho ông Trump đăng tin trên mạng xã hội này nếu ông vi phạm quy định của họ một lần nữa. Facebook loan báo sẽ cấm các dòng tin của ông Trump đăng trên mạng xã hội này ít nhất cho tới ngày ông Biden nhậm chức 20 tháng 1.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Neil Sheehan, phóng viên và tác giả từng đoạt giải Pulitzer, người làm cho New York Times trở thành tờ báo đầu tiên đưa tin về hồ sơ Lầu Năm Góc, và cũng là người viết về cuốn sách Đồng Trời về những dối trá ở ngay tâm điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam, vừa qua đời hôm thứ Năm, 7 tháng 1 năm 2021, thọ 84 tuổi. Ông Sheehan mất vì biến chứng của bệnh Parkinson, con gái của ông Catherine Sheehan Bruno cho biết. Ông đã dành 15 năm để viết cuốn sách về chiến tranh Việt Nam có tên Lời Nói Dối Sáng Lòa, John Paul Van và Nước Mỹ ở Việt Nam. Cuốn sách xuất bản năm 1988 đã giành được giải thưởng Pulitzer cho thể loại phi hư cấu. Ông Sheehan từng là phóng viên chiến trường của United Press International, UPI, và sau đó là New York Times trong những ngày đầu Hoa Kỳ dính líu vào chiến tranh Việt Nam hồi những năm 1960. Chính ở đó, ông bắt đầu bị lôi cuốn vào cuộc chiến vô vọng đầu tiên của chúng ta, theo cách gọi của ông là cuộc chiến mà mọi người chết vô tích sự. Là cây bút ở tầm quốc gia của tờ báo New York Times và thường trú ở thủ đô Washington, ông Sheehan là người đầu tiên thu thập được hồ sơ Lầu Năm Góc, một bộ tài liệu đồ sộ về sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam, được soạn thảo theo lệnh của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Daniel Ellsberg, một cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng, người trước đó đã tuồn ra các tài liệu khác liên quan đến Việt Nam cho Sheehan, đã cho ông Sheehan xem hồ sơ Lầu Năm Góc. Các phóng sự của New York Times bắt đầu đăng vào tháng 6 năm 1971, phơi bày những dối trá tràn lan của chính phủ Mỹ khi nói về triển vọng chiến thắng. Ngay sau đó, Washington Post cũng bắt đầu đăng các bài về hồ sơ Lầu Năm Góc. Các tài liệu đã soi từng chi tiết về các quyết định và chiến lược của cuộc chiến, và chúng cho thấy các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu đã đều đặn tăng sự can dự lên ra sao. Đó là những người quá tự tin về triển vọng của Hoa Kỳ và lừa dối về những thành tích chống lại Bắc Việt. Ông Sheehan tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với New York Times, và tới hôm 7 tháng 1 năm 2021 mới xuất hiện lần đầu vì ông Sheehan yêu cầu không công bố cho đến sau khi ông qua đời, rằng Ellsberg đã không đưa cho ông hồ sơ Lầu Năm Góc như nhiều người nghĩ. Thật ra, ông đã lừa dối nguồn tin của mình và lấy chúng đi sau khi Ellsberg nói với ông rằng ông có thể xem các tài liệu đó chứ không được mang đi. Thực sự khá tức giận bởi nội dung mà một tài liệu tiết lộ, ông Sheehan quyết định rằng tài liệu này sẽ không bao giờ được cất trở lại trong két sắt của chính phủ nữa. Ông Sheehan đã lén lút lấy các tài liệu ra khỏi căn hộ ở Massachusetts, nơi Ellsberg đã cất giữ chúng và sao chép bất hợp pháp hàng ngàn trang và đưa chúng đến New York Times. Ngay sau khi những phóng sự mở đầu được đăng, chính quyền của Tổng thống Nixon ban hành lệnh nói rằng an ninh quốc gia bị đe dọa và việc đăng bài bị dừng lại. Hành động này làm nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi về tu chính án thứ nhất. Vấn đề nhanh chóng được chuyển lên tòa án tối cao. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1971, tòa phán quyết với tỷ lệ phiếu 6-3 ủng hộ việc cho phép đăng bài, và hai tờ New York Times và Washington Post tiếp tục đăng các câu chuyện của họ. Loạt bài này của New York Times giành được giải thưởng Pulitzer về phục vụ công chúng. Chính quyền Nixon cố làm mất uy tín của ông Ellsworth sau khi bộ tài liệu được công bố. Một số phụ tá của Tổng thống Richard Nixon cố đột nhập vào văn phòng của bác sĩ tâm thần của ông Ellsworth ở Beverly Hills để tìm thông tin có thể làm mất uy tín ông. Khi hai ông Sheehan và Ellsworth tình cờ gặp nhau ở Manhattan vào năm 1971, Ellsworth buộc tội Sheehan ăn cắp tài liệu, mà thực ra đúng là như vậy. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 7 tháng 1 năm 2021, ông Sheehan kể lại, ông đã nói, "Không đâu Dan, tôi không ăn cắp, và anh cũng vậy. Những tài liệu đó là tài sản của nhân dân Mỹ, họ đã chi trả cho chúng bằng ngân khố quốc gia của họ và xương máu của các con trai của họ, và họ có quyền được biết." Vì làm rò rỉ hồ sơ Lầu Năm Góc, ông Ellsworth bị buộc tội trộm cắp, âm mưu và vi phạm đạo luật gián điệp, nhưng vụ án của ông khép lại với kết luận là trình tự pháp lý đã sai khi xuất hiện bằng chứng cho thấy đã xảy ra nghe lén và đột nhập theo lệnh của chính phủ. Sau khi các bài viết về hồ sơ Lầu Năm Góc được đăng, ông Sheehan ngày càng muốn cố nắm bản chất của cuộc chiến phức tạp và đầy mâu thuẫn, vì vậy ông bắt đầu viết sách. "Mong muốn của tôi là cuốn sách sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc chiến," ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1988 được phát sóng trên C-SPAN. "Việt Nam sẽ chỉ là cuộc chiến tranh vô ích nếu từ đó chúng ta không rút ra được bài học khôn ngoan nào." Ở tâm điểm trong câu chuyện của mình, ông Sheehan sử dụng nhân vật điển hình là John Paul Vann, một trung tá lục quân có nhiều sức hút, người từng là cố vấn cấp cao cho quân đội miền Nam Việt Nam vào đầu những năm 1960, hồi hưu khỏi lục quân với sự thất vọng, sau đó trở lại Việt Nam và tái tham gia vào cuộc chiến, lúc này với tư cách là nhân viên nhân sự giúp đỡ thực hiện các hoạt động trực tiếp. Vann tin rằng Hoa Kỳ lẽ ra có thể thắng trong cuộc chiến nếu họ có những quyết định tốt hơn. Đối với Sheehan, Vann đã nhân cách hóa niềm tự hào, thái độ tự tin và ý chí quyết liệt của Hoa Kỳ để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Những phẩm chất làm mờ đi sự phán xét của một số người về việc liệu có thể thắng được cuộc chiến hay không. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, nói với khán giả tại buổi chiếu một bộ phim tài liệu về Việt Nam năm 2017 rằng ông không hiểu hết vì sao người ta tức giận về cuộc chiến tranh cho đến khi ông đọc cuốn Lời Nói Dối Sáng Hòa. Cuốn sách cho ông thấy rằng từ thấp đến cao trong bộ máy, mọi người chỉ nhăm nhăm nạp vào những thông tin ảo diệu và nhiều người mất mạng vì dựa trên những lời nói dối và những thông tin bị bóp méo đó theo một bài tường thuật của New York Times. Neil Sheehan sinh ngày 27 tháng 10 năm 1936 tại Holyoke, Massachusetts và lớn lên trong một trang trại bò sữa. Ông tốt nghiệp trường Harvard và là một nhà báo của lục quân Mỹ trước khi gia nhập UPI. Sau khi Sheehan rời Việt Nam, ông làm việc cho tờ New York Times ở thủ đô Washington với tư cách là phóng viên chuyên trách về Lầu Năm Góc và sau đó là về Nhà Trắng trước khi rời tờ báo để viết sách. Ông và vợ bà Susan, một cây viết của tờ The New York Yorker, và về sau bà cũng đoạt giải Pulitzer. Đôi khi phải chật vật mới kiếm đủ tiền trả các hóa đơn của gia đình trong khi ông tập trung viết sách. Ông phải kết hợp các khoản học bổng và những khoản tiền tạm ứng từ nhà xuất bản để sống qua ngày. Một khi Sheehan khởi động dự án, là người đầy đam mê và có mục đích, ông nhận thấy nó chiếm lấy hầu hết cuộc sống của ông. "Đúng ra là tôi bị mắc kẹt vào trong đó hơn là tôi bị ám ảnh về nó," ông nói với The Harvard Crimson vào năm 2008. "Tôi cảm thấy rất rõ khi bị mắc kẹt." Ông Sheehan đã viết một số cuốn sách khác về Việt Nam, nhưng không có cuốn nào bằng cuốn sách đầy tham vọng, Lời Nói Dối Sáng Hòa. Ông cũng viết cuốn Một Nền Hòa Bình Rực Lửa Trong Chiến Tranh Lạnh, nói về những người phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ông Neil và bà Susan Sheehan có hai con gái, Catherine Bruno và Maria Gregory Sheehan. Cả hai đều là người Washington, và ông bà có hai cháu trai, Nicholas Sheehan Bruno, 13 tuổi, và Andrew Philip Bruno, 11 tuổi.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.